Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Cơn giận của trời. Vài tuần lễ trước khi ông Đặng Tiểu Bình từ trần, một cuốn tiểu thuyết được bí mật truyền tay tại thành phố Bắc Kinh. Đó là cuốn Cơn giận của trời. Một cuốn sách in tại nội Mông Cổ và bị cấm lưu hành. Người ta cho rằng tác giả vô danh của cuốn này cũng là tác giả cuốn Những màu cơ bản in ra và được mọi người hưởng ứng, trong đó nói về các chi tiết bí mật của cuộc vận động bầu cử năm 1992 của Tổng thống Mỹ Clinton. Lần này tác giả viết một câu chuyện liên quan đến một vị phó chủ tịch tỉnh tự tử trong hoàn cảnh nhiều nghi vấn. Hàng triệu đô la trong ngân sách nhà nước tỉnh đã bị lấy đi mất. Nhà điều tra Chen Hu là người phanh phui ra vụ này và biết được đây là một chuyện liên quan đến tham nhũng, giết người, dâm ô và tống tiền, có móc nối đến tận cơ quan đầu não của một tỉnh lớn nhất tại Trung Quốc. Không mấy người tại Bắc Kinh được nhìn thấy cuốn sách Cơn giận của trời, nhưng tỉnh lớn đề cập đến trong sách này chính là Bắc Kinh. Cốt truyện, dù bảo là tiểu thuyết, không ai lại không biết chính là chuyện xảy ra thật tại thành phố Bắc Kinh. Câu chuyện này được viết ra sau cái chết của phó chủ tịch Bắc Kinh là Wang Baosen, trong khi đang bị điều tra về tham nhũng, đã tự kết liễu đời mình trong vườn cây trái bên ngoài thành phố. Từ đó, người ta mới công bố là 45 cán bộ cao cấp của nhà nước đã âm mưu lấy đi mất, tương đương 2 tỷ 200 triệu đô la, tiêu biểu cho nạn tham nhũng vĩ đại tại Trung Hoa. Cơ quan thông tin nhà nước chỉ sơ lược đăng rất ngắn về các tội ác của một vài cán bộ trong vụ này. Người Bắc Kinh vẫn còn thắc mắc không hiểu ông Wang Baosen có thật sự tự tử hay là bị giết chết. Người ta còn đồn đoán rất nhiều về các tội phạm của Chen Shih-tung, nguyên bí thư đảng trong thành phố Bắc Kinh, một chỗ đứng nhiều quyền hành. Dù ông này bị bắt nhưng chẳng bao giờ bị buộc cho một tội nào cả. Cuốn Cơn giận của trời có mục đích cho quần chúng biết tệ nạn trong xã hội bằng cách trộn lẫn sự thật với những tin đồn. Và mặc dù đa số những chi tiết có thể không bao giờ kiểm chứng được, người Bắc Kinh khi đọc cuốn sách này đều tin là chuyện có thực. Nội dung chuyện như sau. Các cán bộ nhà nước bí mật quay video lẫn nhau khi làm tình với những người tình của nhau. Họ dùng những cuốn băng ghi âm để hăm dọa lẫn nhau. Họ lấy hàng triệu đô la của thành phố đặt vào các chương trình tài chính kim tự tháp hoặc là trao cho các doanh nhân, có khi còn trao cả cho những tên đầu sỏ của các tổ chức tội ác quốc tế. Họ dùng tiền nhà nước đánh bạc trong các sòng bạc. Họ hối lộ lẫn nhau bằng những số tiền lớn nhỏ và sống đời sa đọa. Đến nỗi dù thành phố Chicago của Mỹ nổi danh là tham nhũng tội ác nhất thế giới, cũng không thể so được với thành phố này. Đó là tóm tắt nội dung của cuốn sách. Mọi người đều cho rằng tác giả là một nhân vật nào đó quen thuộc. Một nhà phân tích chính trị sau khi đọc cuốn này mấy lần đã nói rằng sách mô tả quá chính xác. Giới chính trị thì cho tác giả phải là một người trong văn phòng chống tham nhũng hay là người của ban tài chính Bắc Kinh, cả hai cơ quan này vẫn bị coi là yếu nhược vì các thế lực quá to lớn, họ không sao hoạt động nổi. Cuốn cơn giận của trời không những gợi cho người ta cái tò mò về hành chính của Bắc Kinh, nhưng còn nắm bắt được nỗi tức giận của những người dân thường về cái bị coi là càng ngày càng thất bại của giới cán bộ cao cấp trong chính quyền, nhằm đập tan những việc tham nhũng thối nát ngay trong chính đẳng cấp của họ. Khi nhân vật điều tra tên Cheng của cuốn sách ngước nhìn lên bầu trời đen kịt trong đám tang của Phó Chủ tịch, rồi nói, trời sấm nhưng không mưa, thì mọi người hiểu ngay không phải nói về thời tiết, nhưng về thất bại của nhà nước trong việc nói diệt tham nhũng rất mạnh, nhưng không làm gì cụ thể cả. Cơn giận của nhân dân biểu lộ rõ khi 40% dân biểu của Quốc hội Nhân dân không chịu thông qua báo cáo của Viện Biện lý Nhân dân tối cao, cơ quan tăng cường luật pháp đầu não của Trung Quốc. Các dân biểu không những không thỏa mãn về việc tội ác gia tăng, mà còn đặc biệt phê phán về tình trạng tham nhũng thối nát trên cấp cao. Năm 1996, có 673.733 phạm nhân bị bắt. Cuối năm, có 91% bị kết án. Nhưng trong số 13.500 cán bộ nhà nước bị điều tra tham nhũng, chỉ có 7% bị đưa ra tòa mà thôi. Cuốn sách còn nói đến con trai của một giám đốc công ty thép nhà nước rút tiền ra đánh bạc trong các sòng bài của Pháp. Dù không nói đích danh, nhưng ai cũng biết đó là Zhu Beifang, tổng quản lý, và con trai của chủ tịch hãng Su Gang đã bị kết án tù chung thân vì biển thủ, tương đương với $1,240,000. Và có dư luận là anh ta đã đem tiền đánh bạc tại nước ngoài. Cuốn sách trả lời cho câu hỏi mà người Bắc Kinh đã đặt ra mấy năm nay, đó là Wang Baosen, phó chủ tịch tỉnh Bắc Kinh, có thực sự tự sát hay không? Theo cuốn sách thì ông này bị người con trai của viên bí thư đảng ép buộc phải tự sát sau khi từ chối không chịu trao cho hắn ta một tài liệu có thể tố cáo chính hắn và viên bí thư trong việc lấy tương đương với $12,000,000 của nhà nước đặt vào chương trình tài chính kim tự tháp. Cuốn sách của một người vô danh mang tên Cơn giận của trời làm cho nhiều người chú ý và đọc những câu chuyện thối nát trong giới cầm quyền tại Trung Quốc ngày nay. Riêng tôi để ý đến cái đề tựa của cuốn sách. Tác giả cuốn sách này không biết lấy tựa đề cuốn sách từ đâu. Anh ta có đọc Kinh Thánh bao giờ chưa? Vì trong một xã hội vô thần như Trung Quốc, không biết người ta quan niệm như thế nào về trời. Tuy nhiên nếu tác giả đã đọc Kinh Thánh thì có thể đề tựa rút ra từ thư Roma chương 1 câu 18 như sau: và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời đã tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công chính của những kẻ dùng điều không công chính mà bắt hiếp chân lý. Đức Cha Căn dịch câu này là: từ trời, Chúa thịnh nộ đoán phạt mọi gian ác và mọi bất công của những người lấy tội lỗi che lấp chân lý. Bản dịch này thật là hay. Không hiểu tác giả cuốn sách trên đã hiểu như thế nào về cơn giận của trời hay là cơn giận của Đức Chúa Trời. Nhưng theo như thư Roma của Kinh Thánh, thì Đức Chúa Trời, tức là Thượng Đế, tức là Thiên Chúa, tức là trời, đã biểu lộ cơn giận của Ngài trước mọi hành động sai trái, lấn ép chân lý của con người. Trong một xã hội vô thần mà nói đến trời dường như không xứng hợp. Nhưng làm sao con người có thể biết đâu là tiêu chuẩn để lên án người này là phạm pháp, kẻ khác là tham nhũng, hối lộ, nếu không có ý thức về một đấng hoàn hảo, thiện lành, đã ban điều thiện lành cho loài người và cho ta cái ý niệm về thiện lành, thanh khiết, tốt đẹp. Chỉ một câu nói, cơn giận của trời, dù là một người không tin có trời đi nữa, vẫn chứng minh rằng người ấy có một ý niệm nào đó về một đấng cao cả, đầy quyền năng và thánh thiện. Làm sao người ta có thể phủ nhận trời? Có người bảo rằng không công nhận có trời cũng như không công nhận có chính mình. Câu nói này suy ra rất đúng, vì nếu ta công nhận mình hiện hữu, tức là phải công nhận nguồn gốc của mình. Nguồn gốc ấy truy nguyên phải phát sinh, phát xuất từ trời. Người khác nói rằng không công nhận có trời, tức là không công nhận có một cái gì toàn thánh, toàn thiện. Điều này không thể có được, vì nếu không có trời là đấng toàn thánh, toàn thiện, thì ý niệm này từ đâu mà ta có được? Nhưng công nhận có trời hay không cũng chưa quan trọng cho bằng. Giữa ta và trời có một trao đổi nào hay không? Đây mới là cốt lõi của vấn đề. Trời hay Thượng Đế hay Thiên Chúa là nguồn của tất cả. Quan trọng hơn hết là nguồn của sự sống. Giữa ta và trời sở dĩ không có quan hệ nào cụ thể là vì ta là phàm nhân và trời là toàn thánh, toàn thiện. Nhưng trời còn có tình thương. Không phải trời lúc nào cũng chỉ có cơn giận. Đây là điểm mà nhiều người không nhận ra, mặc dù trời đã khải thị. Khải thị rõ nhất là Chúa Giê-xu, ngôi hai của trời, vào đời làm người và hy sinh trên thập tự giá để đền tội cho con người. Ngày nay những người tin có trời có thể giao ngộ bằng lòng tin đặt nơi Chúa Giê-xu là cứu tinh và được tha tội để xứng đáng làm con trời, là Thượng Đế. Việc tin nhận Chúa phải dứt khoát rõ ràng thì mới đạt đến chỗ thành công. Ví như bạn muốn từ Việt Nam sang Pháp chơi, thì bạn phải mua vé máy bay đi Pháp. Chính bạn phải ra phi trường, bước lên chiếc máy bay. Nếu bạn chỉ công nhận chiếc máy bay sẽ đi Pháp và cứ đứng mãi ở phi trường với niềm tin như vậy, thì bạn sẽ không bao giờ đến được thành phố Paris tại nước Pháp. Tin Chúa không phải chỉ trong tư tưởng, nhưng phải hành động cụ thể. Nghĩa là phải dứt khoát với cuộc đời cũ và bằng lòng bước vào một cuộc đời mới với lòng tin chân thành. Xin nói một câu cuối cùng về câu chuyện cơn giận của trời. Chắc chắn là trời nổi giận vì các sai trái, sai phạm của những con người hư xấu tại Bắc Kinh. Dù rằng tòa án loài người có thể bỏ qua những án phạt vì chính trị, nhưng trước mắt trời thì thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Chắc chắn cuộc trừng phạt sẽ đến với những kẻ gian dối và lừa đảo con người. Nếu người ta biết có cơn giận của trời và cuộc trừng phạt của Ngài rất nghiêm túc, thì chắc chắn không ai dám vi phạm nữa, Trung Quốc cũng như bất cứ nơi nào trên thế giới này.